Vừa nhắm mắt, vừa mở cửa sổ. Tác giả Nguyễn Ngọc Thuần, tác phẩm đoạt giải A, cuộc thi sáng tác văn học thiếu nhi vì tương lai đất nước lần thứ 3 năm 2001-2002, nhà xuất bản Trẻ và Hội Nhà văn Ấn Hành năm 2002. Người đọc Trung Nghị. Những âm thanh đẹp nhất. Năm nay tôi 10 tuổi, có nghĩa là trước đây 10 năm tôi vẫn còn nằm trong bụng mẹ. Mỗi khi đi đâu, mẹ mang tôi đi, tôi chưa biết khóc. Một đứa trẻ khi nằm trong bụng mẹ chắc chắn là không biết khóc. Tôi muốn các bạn tưởng tượng điều này, lúc đó chúng ta như thế nào nhỉ? Chúng ta không có ai làm bạn ngoài mẹ ra, cho nên bố tôi nói một đứa trẻ ra đời là một sự may mắn. Ngày tôi ra đời là ngày tôi may mắn có thêm bạn mới. Chẳng hạn, làm sao tôi có thể quen thằng Tí và chọn nó làm bạn thân nếu tôi không ra đời? Cũng theo lời bố tôi nói, một đứa trẻ khi ra đời, bà mụ sẽ đập vào bông gọi nó dậy. Khi còn nằm trong bụng mẹ, nó ngủ. Có nhiều đứa phải đánh đến 4-5 cái, thật buồn cười vì nó cứ tưởng vẫn còn đang nằm trong bụng mẹ. Tôi là một trường hợp như vậy. Tôi ngủ rất say, bà mụ phải đánh đến 7 lần. Mẹ tôi nói, những đứa như vậy rất lì, và hình như tôi cũng thấy đúng đúng. Ở lớp, tôi nói xạo tụi bạn, bà mụ đánh tôi đến 59 lần. Trời ơi, cái mông mày phải sưng to lắm, chúng trợn mắt tròn lên. Hôm sau, chúng khoe với tôi, mẹ chúng nói, bà mụ đánh chúng đến 100 cái, có đứa còn nói 200, thật không tưởng tượng nổi cái mông. Con Hồng mít ướt, đụng một chút là khóc nhè, còn dám nói đến 400 cái. Chúng tôi cười ồ lên. Thằng Toàn thành thật nói, tao có 2 cái à. Hồi nãy, nó nói 200. Đứa khác thì 3 cái, 4 cái, còn con Hồng mới đẻ ra đã khóc rồi. Hai con mắt nó mở to lên, thế là nó khóc. Bà mụ rảnh tay, không phải nhọc công. Bạn có khi nào hỏi mẹ mình chuyện này chưa? Tôi nghĩ sẽ rất thú vị. Bạn sẽ biết về mình lúc mới chào đời. Bạn có biết mở mắt nhìn bố mẹ không? Bạn bao nhiêu ký? Khi ngủ, bạn khóc mấy lần trong một đêm? Bạn có tóc không? Màu gì? Cả trăm chuyện để biết về mình. Nhưng tôi muốn nói với bạn một điều. Chúng ta phải bí mật. Chuyện đó phải riêng tư. Khi bạn giữ một điều bí mật về mình hay về ai đó, bạn sẽ không bao giờ quên. Những chuyện bạn nói ra rồi, bạn sẽ quên mất. Tôi dám chắc như vậy. Và còn một điều nữa, bạn phải tăng số lần bà mụ đánh lên. Bởi vì như bố tôi nói, chúng ta không bao giờ có cơ hội được bà mụ đánh lần thứ hai. Chúng ta chỉ được khóc một lần khi chào đời. Một cái khóc dễ thương nhất. Bố tôi vẫn nhớ mãi cái ngày tôi khóc, tức cái ngày tôi chào đời. Mẹ tôi nói, anh ơi, hình như em sắp sinh em bé. Bố tôi hoảng hốt, ấm mẹ đặt lên xe dơm. Ngập một nỗi, con bò không có ở đó. Bố đã nhờ cậu tôi dắt nó đi ăn cỏ. Thế là một mình, bố kéo xe xuống thị xã. Dọc đường, mẹ cắn rơm, chịu đau không la một tiếng. Bố tôi nói, em cứ la lên, không sao cả. Mẹ vẫn không la. Bố nói, mẹ là người cừ nhất. Khi kể cho tụi bạn nghe chuyện này, chúng cũng bảo mẹ chúng không la. Các bạn đừng cho là chúng nói xạo nhé. Mà phải cho đó là một điều bí mật. Những điều bí mật sẽ cho chúng ta nhớ mãi, không quên. Và mọi chuyện như tôi đã kể, bà mụ đánh tôi 7 cái. Bố thốt lên sung sướng, trời ơi con trai, cái thằng này nó lì lắm đây, sao tôi ghét nó quá. Nói rồi ông ôm hôn vào cái miệng đang khóc của tôi. Ông còn áp tai vào cái miệng đang khóc của tôi. Mặc cho người ông dính đầy đất cát cùng những giọt mồ hôi của ông nhỏ vào mặt tôi, bố tôi nói chưa bao giờ bố thấy tôi xinh đẹp như vậy. Những ngày làm việc vất vả trên đồng, bố không ngớt tưởng tượng về tôi. Bố nghĩ mặt tôi sẽ dài lắm, cái miệng thì thật to. Đôi tay săn chắc, bố đã nuôi sẵn một con bò dành cho tôi, cỡi rồi mà. Nhưng eo ôi, cái tay tôi bé xíu, da thịt tôi mỏng tanh. Bố lấy tay tôi đặt lên mặt bố, rồi bố cứ nằm im như vậy. Bố nói, chưa bao giờ có một bàn tay bé xíu đặt lên mặt bố. Bé lắm, bé khủng khiếp. Nhìn thấy tôi, bố cứ tưởng tượng như đang lạc vào xứ sở của người tí hon, mà ở xứ sở của người tí hon thì người ta không vội vàng được. Ví như từ nhà đến trường, bạn đi vèo một cái là xong. Ở người tí hon thì không phải vậy, họ phải đi một năm, họ không vội vàng được. Trước một đứa bé, cũng như xứ sở người tí hon, bố không vội vàng được. Muốn ẵm tôi lên, bố phải từ từ. Bố nói, ẵm một đứa bé còn mệt hơn cày một đám ruộng. Bởi vì đám ruộng bạn có thể sửa chữa nó, còn đứa bé thì không, nó cũng không biết nói. Ôi, tôi đau quá, con kiến nó cắn mông tôi. Vậy đó, cái ngày tôi chào đời, và bố muốn được nghe tôi khóc, buổi tối bố phải đi nhẹ chân, một nỗi khổ của bố. Bố tôi khỏe lắm, cái gì chạm phải tay ông đều kêu rộn ràng. Muốn đi nhẹ là việc cực kỳ khó khăn, nhưng vì tôi, bố đã tập dần. Bố nói, giấc ngủ của đứa bé đẹp hơn một cánh đồng. Đêm, bố thức để được nhìn thấy tôi ngủ. Cánh đồng của bố, bố rất tiếc không được biết bà mụ đánh bố bao nhiêu cái, bố có hay khóc không? Ông bà nội tôi mất sớm, khi đó bố còn rất nhỏ nên chẳng được nghe ai kể lại. Những người thân trong gia đình là những người nhớ về mình nhiều và đầy đủ nhất, những người giữ bí mật của mình. Ngày tôi ra đời, bà mụ hỏi bố, đặt tên cậu ấm là gì nào? Cậu ấm có nghĩa là một cậu bé sung sướng, bà muốn tôi được sung sướng. Bố tôi choàng dậy, ơ nhỉ, sao tôi quên khuấy mất, tôi cứ tưởng tượng về nó mãi, đầm quên. Theo bố tôi, cái tên quan trọng lắm, bởi nó là cái tiếng đẹp đẽ nhất mà người ta sẽ gọi trong suốt cuộc đời một đứa trẻ. Đứa trẻ này khác với đứa trẻ kia, trước tiên là một cái tên. Khi nhớ một cái tên tức là ta nhớ về một con người, có cái tên đó. Không gì tuyệt diệu hơn khi mình gọi tên người thân của mình. Mẹ là cái tên chung cho tất cả những ai làm mẹ. Khi ai đó gọi mẹ ơi, tức mình hiểu người phụ nữ đó đã làm và yêu thương những công việc giống mẹ mình. Mẹ cũng là một cái tên đẹp nhất, bao giờ cũng dịu dàng. Một người tên Dũng, mình sẽ nghĩ không phải là con gái. Người tên Loan sẽ không phải là con trai. Khi mình lớn, cái tên vẫn đi theo. Mình sẽ giữ nó như một kỷ niệm về người bố và người mẹ. Đó cũng là tình cảm yêu ái mà bố mẹ muốn dành cho. Bố tôi nói với bà mụ, tôi muốn nó một cái tên thật hùng dũng. Vậy tên Dũng nhé. Tôi muốn nó phải thông minh nữa. Vậy thì Chí Dũng. Tôi còn muốn nó phải có hiếu nữa. Và cuối cùng, cái tên của tôi cũng được đặt xong. Một cái tên thật dài, nhưng tôi luôn nhớ. Bố tôi nói, không có gì đẹp bằng cái tên của mình. Một cái tên là một tình thương lớn. Bạn tên gì vậy? Có khi nào bạn phải hỏi bố mẹ tại sao bạn lại có cái tên đó không? Tôi tin rằng bạn sẽ được nghe một câu chuyện thật dài về nó. Đó là một bí mật về bạn, một bí mật mà chỉ bố và mẹ bạn biết. Và chỉ khi đó bạn mới biết tại sao một cái tên lại là một tiếng nói đẹp đẽ nhất.